Chàng rể ma giới, chương 433, đệ nhất tướng quân, góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn Trần Duệ cưỡi song túc phi long rời khỏi Paliuka lấy ra một bình thúy ngọc tửu đưa lên miệng uống ừng ực, sau đó phun ra một cỗ nhiệt khí. Quả nhiên là rượu của tiểu Betty nấu, chia chác với tên nhân loại hấp huyết quỷ rảo hoạt này cũng chẳng qua là biến đổi mấy chữ số mà thôi, dù sao thì tiền riêng của độc long đại gia đều gửi ở chỗ của tên nhân loại hấp huyết quỷ này, cũng không biết đến khi nào thì thu hồi. Chẳng qua những điều này không quan trọng, quan trọng nhất là Paliuka đại gia hiện nay không phải chiến đấu một mình nữa, bên cạnh lại có nhân loại rào hoạt còn có tiểu Betty miễn cưỡng tính là chính cung, ngoài ra còn có thêm mấy đồng bọn đáng tin cậy khác. Hắn cảm giác được sinh mạng trong ký ức mấy vạn năm dường như chỉ có năm nay là biến đổi rõ nét nhất, bất kể là lúc mới ra đời, hắn chỉ nhìn thấy vỏ trứng. Đúng, còn phải nhanh trở về bảo vệ nữ nhân của tên gia hỏa kia. Paliuka uống hết một bình rượu, phóng lên không trung, nháy mắt chỉ còn lại một cái bóng đen, từ từ biến mất trong màn đêm. Trần Duệ cưỡi song túc phi long bay theo hướng dẫn của ma pháp địa đồ, mất 4 ngày mới vượt qua Hắc Thiết Sơn Mạch đi tới Huyết Sát Đế Quốc. Bất kể là đã được ngăn cách bởi Hắc Thiết Sơn Mạch nhưng Huyết Sát Đế Quốc vẫn tu kiến Morrow yếu tắc ở đầu kia của Sơn Mạch, cũng không biết là đề phòng âm ảnh Đế Quốc hay là còn có dụng ý khác. Trần Duệ lấy thân phận chế khí sư học đồ lý sát thuận lợi thông qua yếu tắc. Bởi vì sau khi đạt đến tầng thứ chế khí sư đều có được huy chương riêng, có thể thông qua đạo cụ kiểm nghiệm của chế khí sư đồng minh để hiển thị tính danh. Nếu như không lưu ý để lộ ra thân phận ma giới thiên tài đại sư Arthur đã mất tích thì không ổn. Mục tiêu của Trần Duệ chính là ốc nguyên chi nhưỡng trong núi Sekeruit tại cực bắc đã được thổ nguyên tố quân vương Mo nói đến. Kiện bảo vật này không những giúp cho Mo tấn cấp đến ma đế đỉnh phong mà còn một trong các tài liệu còn thiếu để luyện chế thần khí ma trượng bí ảnh. Bí ảnh có thể tăng uy lực của toàn hệ ma pháp lên gấp đôi, tốc độ thi pháp gấp bội, miễn dịch các loại công kích linh hồn mà còn thêm chức năng phá hạn chi vực phá vỡ ma pháp phòng ngự hoặc miễn dịch thể. Quả thật là một kiện vũ khí mạnh nhất cho Lola. Chẳng qua cho đến giờ ám ảnh ở Huyết Sát Đế Quốc còn chưa tra ra tung tích của Sekeruit, giống như tòa núi này không có một ai biết đến vậy. Tuy nhiên đó là do thời gian thành lập ám ảnh quá ngắn, trước mắt tinh lực chủ yếu đều đặt bên trong Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Mà cơ sở ở hai đại đế quốc thì bất kể là nhân thủ hay sức mạnh đều không đủ, chỉ nắm được một ít tin tức phổ thông, vẫn không có biện pháp tiếp xúc đến những tình báo quan trọng. Nếu đã đi tới Huyết Sát Đế Quốc đương nhiên sẽ không để hai bàn tay trắng đi về. Trần Duệ suy nghĩ một chút, trước mắt đi một chuyến tới Huyết Sát Đế Đô, xem có thể thăm dò được một ít tin tức hữu dụng nào không, nếu không có thu hoạch thì đến hướng Bắc tìm kiếm cũng không muộn. Trần Duệ đi qua Morrow yếu tắc đến một cái trấn nhỏ, sau đó ngồi xe ngựa một đường đi về phía tây, vài ngày sau cũng đến được Isildur trấn. Isildur trấn xuất hiện khi nào không ai biết, chỉ biết sau cuộc chiến tại mấy ngàn năm trước nó đã trở thành một nơi nổi tiếng ở ma giới. Đương thời, đại quân Huyết Sát Đế Quốc của Ma Mần Vương tộc xâm chiếm Nộ Vương. Góc truyện audio.com, đế quốc của Samael Vương tộc một đường tiến quân, không ai chống đỡ nổi. Nhưng không ai ngờ, đại quân đó lại gặp phải hòn đá cản bước mạnh mẽ còn vượt qua cả những yếu tắc lúc trước, đó chính là địa phương sau cùng thông đến đế đô này. Đệ nhất tướng quân của Bạo Nộ Vương tộc, Selei xuất lĩnh 1 vạn người giả yếu chống lại sự tiến công của 30 vạn quân chủ lực Huyết Sát, nhưng do thiếu hụt hậu viện nên chỉ thủ vững được 10 ngày, sau đó toàn quân bỏ mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Huyết Sát đại quân tuy công hạ Isildur trấn nhưng phải trả giá gấp 4 lần quân địch. Sau đó Huyết Sát đại quân một mạch công phá đế đô. Đế vương tự thiêu, Nộ Vương đế quốc đã trở thành lịch sử. Tuy nhiên, Selei tướng quân lại nhận được sự kính trọng của mọi người bao gồm cả địch nhân. Thậm chí Huyết Sát đại đế còn tự tay đắp nạn tượng đồng cho hắn. Hậu nhân kỷ niệm Selei anh dũng, soạn ra một khúc nhạc đến nay vẫn lưu truyền Isildur chi ca. Lúc trước tại Lam Dong lãnh địa gặp tuyệt cảnh, Athena đã sướng lên bài ca này cho Trần Duệ nghe. Trong thê lương vẫn tỏa ra sự kiên trì và bất khuất, đó chính là tâm cảnh nàng lúc đó. Một màn kia đã khắc sâu trong lòng Trần Duệ. Athena không kiều mị mê người bằng Cơ Á, lực lượng với tri thức không bằng Lola, cũng không có sắc đẹp như Metia hay Catherine. Nhưng nàng là người mà hắn yêu nhất, sau khi lực lượng tăng thêm nhưng vẫn không cần quyền thế, không màng danh lợi, chỉ một lòng thủ hộ. Trần Duệ hít sâu một hơi, nhãn thần càng hiện ra vẻ kiên định. Xe ngựa không có trực tiếp đi đến dịch trạm mà dừng lại tại cửa trấn, mọi người trên xe dồn dập đi xuống, không phải là phục vụ không tốt mà ở cửa trấn có số lượng lớn quân lính kiểm tra xuất nhập còn có mấy nhân viên phụ trách công việc đăng ký. Trần Duệ cảm thấy lạ, ở trấn nhỏ này mà còn kiểm tra nghiêm mật như thế, chẳng lẽ lại phát sinh biến cố gì? rất nhanh tới lượt hắn, binh sĩ chung quanh nhìn chằm chằm. Dịch Ma Đăng Ký cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi. Tên, chủng tộc, thân phận, mục đích, Lý Sát, đại ác ma chế khí sư học đồ, đến đế đô khảo hạch tư cách chế khí sư. Dịch Ma kia vừa nghe mục đích đi khảo hạch tư cách chế khí sư cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một lần. Nếu như ngươi không có việc gì cần lưu lại đây thì nhanh chóng đến đế đô đi. Vì sao? Trần Duệ hiếu kỳ hỏi một câu. Dịch Ma kia cũng không trả lời, vẫy vẫy tay tỏ ý hắn mau đi nhanh. Tuy trong lòng Trần Duệ nghi ngờ nhưng cũng theo người phía trước một mạch đi đến Isildur trấn. Trước mắt là một bức tượng đồng to lớn, chính là tượng đồng Selei do huyết sát đại đế tự tay nặn. Nét mặt ngay ngắn, biểu tình cương nghị, trên người đeo khải giáp bị tàn phá, dựa vào một thanh trường kiếm chống đỡ thân thể. Nghe nói đây chính là tư thế chết trận của Selei tướng quân khi đó, chết không nhắm mắt, sừng sững không ngã. Huyết sát binh sĩ không một người nào đụng vào thân thể hắn, một lòng tôn kính đi vòng qua. Hiện tại phía trước tượng này chất đầy hoa tươi, dường như có rất nhiều người đã cúng bái. Trên đường có không ít người đi lại, thủ vệ ở Isildur trấn cũng nhiều hơn các trấn phổ thông khác vài lần, thỉnh thoảng lại có đội tuần tra đi tới đi lui. Trần Duệ muốn tìm một tửu quán nghe ngóng tin tức nhưng toàn bộ tửu quán đều nghỉ hết. Đến sau Trần Duệ dùng một chút tiền mới từ miệng một tiểu liệt ma biết. Gocchuyenaudio.com, được thì ra hôm nay là ngày rỗ 2357 năm của Selei tướng quân, cũng là ngày Isildur trấn. Dịch, móa, lấy cái năm lẻ vãi lúa, anh em nào đọc nhớ lấy số đánh lô đề nhá. Vốn ngày rỗ này cũng không cần quân đội phải can thiệp nhưng từ sau huyết sát đế quốc xâm chiếm Nộ Vương đế quốc, lực lượng phản kháng vẫn xuất hiện không ngừng. Bạo Nộ Vương tộc là vương tộc thiện chiến dũng mãnh của ma giới. Cho đến lúc đế vương bỏ mình nhưng cũng chưa từng bị khuất phục, đặc biệt là ngày rỗ Selei tướng quân, không ít người lấy danh nghĩa Selei bạo loạn khiến cho huyết sát đế quốc đau đầu. Cho nên mỗi khi đến thời gian này toàn quốc đều giới nghiêm, binh sĩ lùng bắt các phần tử khả nghi. Tình trạng này duy trì thẳng đến khi đương đại huyết sát đại đế Ryzen tại vị. Lúc đầu Ryzen cũng áp dụng biện pháp trấn áp máu lạnh này nhưng sau này được tiểu hoàng tử Tirisfan cải biến. Hơn 100 năm trước không biết Tirisfan dùng thủ đoạn gì thuyết phục Ryzen đại đế để cho thiếu tộc trưởng bạo nộ vương tộc Gustave nhậm chức đệ nhất tướng quân đế quốc, lấy ngày rỗ Selei tướng quân là ngày của Isildur. 10 năm một lần, lấy danh nghĩa đế quốc tổ chức đại hội tưởng niệm, cho phép bất cứ người nào tiến vào Isildur trấn tưởng niệm cho vị tướng quân anh hùng. Quả nhiên sau khi thực hiện chính sách dụ dỗ này, những người chống đối huyết sát đế quốc cũng từ từ bình ổn. Ryzen đại đế cũng biểu hiện quyền uy hơn người, trọng dụng Gustave, biến hắn trở thành đệ nhất tướng quân. Trần Duệ ngầm gật đầu, chiêu chắn không bằng thông này được Tirisfan dùng đến xảo diệu. Hôm nay vừa vặn chính là ngày cử hành đại hội tưởng niệm trên danh nghĩa chính phủ, không trách sao mà nhiều quân đội duy trì trật tự như vậy. Còn về chuyện tửu quán đóng cửa vừa rồi thì là vì tỏ ý kỷ niệm Selei, thứ nữa là phòng ngừa những kẻ say rượu gây chuyện. Vừa lúc đó không ít người tập trung tới phố lớn, Trần Duệ nghe được có người thấp giọng nói, Gustave tướng quân tới, là vị đệ nhất tướng quân đế quốc bạo nộ vương tộc. Trần Duệ hiếu kỳ cũng theo mọi người đi tới trấn khẩu. Một nam tử cao gầy mặc khải giáp cưỡi một con hắc sắc chiến mã, xung quanh là một tiểu đội kỵ binh mặc hồng sắc khải giáp từ từ tiến vào. Sau khi đi đến đây liền xuống ngựa đi bộ đến chỗ tượng của Selei tướng quân. Trần Duệ có nhãn lực hơn người, nhìn rõ thấy hình dáng của Gustave, vóc người cao gầy, lông mày dài, ngũ quan như dao gọt cho người ta một cảm giác lãnh tuấn. Là hắn, Trần Duệ kinh hãi, Gustave chính là cường giả ma đế theo sát tiểu hoàng tử Tirisfan của huyết sát đế quốc đến tham gia đấu giá hội tại Ám Nguyệt lần trước. Lúc này Gustave đã đi tới bên này, có không ít người vây xung quanh khom người thi lễ đồng thời còn đi theo vệ binh về phía điêu tượng. Trần Duệ cũng đi theo mọi người nhưng trong lòng cũng có một ít nghi vấn hoặc có thể nói là một chút suy đoán. Hắn mở ra phân tích chi nhãn chứng thực một phen. Gustave đi tới phía trước tượng đồng ngừng lại, lấy hoa tươi từ tay vệ binh đặt xuống phía dưới tượng. Sau đó quỳ một gối xuống, hai mắt nhắm lại, phía sau cũng có không ít người làm theo. Vệ binh cũng không hề ngăn trở đám người này, xem như cũng đã quen thuộc rồi. Trần Duệ chậm chậm tiếp cận, cuối cùng cũng đã tiến vào phạm vi của phân tích chi nhãn. Chủng tộc, bạo nộ vương tộc, tổng hợp thực lực, A cộng S, thể chất A, S, lực lượng A cộng S, tinh thần B cộng A. Gocchuyenaudio.com Mẫn tiệp AS, phân tích, hỏa thuộc tính, quả nhiên số liệu đều giống nhau. Việc này chứng minh là kẻ suýt chút nữa giết chết Trần Duệ tại Lô Bình Trấn, sau này còn tặng cho Athena một đôi bao tay truyền kỳ cấp cường giả thần bí cấp ma đế Brixit. Điều này có thể giải thích vì sao mà Brexit lại thích giọng ca của Athena. Isildur Chica, huyết sát đệ nhất tướng quân, không ngờ lại là người của huyết yên. Ngày đó Thủy Nguyên Tố Quân Vương Bóp từng nói qua, hiến tế nhiều người tại Lô Bình Chấn không chỉ vì để phục hồi ám Nguyên Tố Quân Vương mà còn vì để người nào đó mang lực lượng ám hệ đột phá bình cảnh. Ám hệ lực lượng, ám hệ tinh thông, còn có đột phá bình cảnh ác ma quả thực. Mắt nhìn vị bạo nộ vương tộc cường giả từng đổi tên thành Brexit, một suy đoán lớn mật trong lòng Trần Duệ cũng dần dần rõ nét. Ngay lúc đó Gustave đã hoàn tất mặc niệm, đứng thẳng người đột nhiên quay đầu nhìn về phương hướng Trần Duệ, xem ra vị ma đế cường giả đã cảm giác được có người nhìn lén mình. Trần Duệ cả kinh, sau khi xác định thân phận Brexit ánh mắt hắn không tự chủ được toát ra một tia địch ý, không ngờ bị Gustave phát hiện. Điều này chứng tỏ năng lực tinh thần cảm ứng của hắn vô cùng mạnh, phải biết trong khi phân tích chi nhãn hiển thị Gustave là người tu luyện lực lượng tinh thần lực chỉ đạt cấp ma hoàng thôi. Có lẽ không chỉ là cảm ứng tinh thần lực mà còn là bản năng cảm ứng của một người từng thân kinh bách chiến. Quả nhiên không phải là một địch nhân dễ đối phó. Sau khi bị Gustave nhìn, xung quanh không ít người hướng ánh mắt nhìn theo, rất nhanh đã phát hiện ra Trần Duệ. Lập tức có vệ binh mang Trần Duệ đi đến. Gustave nhìn Trần Duệ, ngươi là ai? Giọng nói hơi khác so với Brexit nhưng Trần Duệ lại càng khẳng định chính là hắn. Âm thanh có thể dùng kỹ năng hoặc đạo cụ nào đó cải biến nhưng trực giác sẽ không sai. Trần Duệ lộ ra bộ dáng khẩn trương tướng quân tha mạng. Ta chỉ là chế khí sư học đồ, đang muốn đi đế đô khảo hạch chế khí sư. Vừa khéo đến nơi này tưởng niệm Cele tướng quân, chỉ là có chút hiếu kỳ với tướng quân thôi. Gustave không cho hắn cơ hội giải thích lạnh giọng nói. Nói với người sau lưng ngươi, ngày hôm nay không nên ảnh hưởng tới tâm tình ta, nếu không. Trần Duệ phát giác hai đạo quang mang sắc bén trực tiếp xuyên thấu tim gan, xác thực cũng có chút khẩn trương, tâm trạng lập tức phối hợp trông khá kích động. Xem ra Gustave hiểu lầm mình là người được ai đó cử đi giám thị hắn. Vị tướng quân Gustave đệ nhất đế quốc này chỉ sợ là không có dễ chịu như tưởng tượng của ngoại nhân. Trần Duệ cúi đầu cũng không mở miệng để tránh bị hoài nghi. Xung quanh rất nhiều người khinh thường, phẫn nộ khiến cả người Trần Duệ không thoải mái. Ném hắn ra ngoài trấn. Gustave ra lệnh cho vệ binh cũng không có để ý Trần Duệ tiếp tục xoay người nhìn về hướng tượng đồng. Vệ binh kia rất thô bạo, một tay bóp chặt cổ Trần Duệ kéo về hướng cửa trấn. Trần Duệ tự nhiên không phản kháng chỉ thầm trách mình xui xẻo, vừa mới từ bên ngoài tiến vào giờ lại bị ném ra ngoài. Sao ngươi không ném ta về hướng đế đô a? Sau khi Trần Duệ bình ổn chạm đất trong trấn vang lên tiếng ca Isildur Chica bi tráng thê lương phiêu đãng bay thẳng lên trời. Cảm thụ được cảm giác bi thương này, Trần Duệ xúc động nhắm mắt thật giống Brexit tại Lô Bình Chấn ngày đó. Cách chương.